Kính thưa thầy, câu hỏi này có hai phần, con xin đọc phần thứ nhất, xin thầy giải đáp. Xin ông Tám khuyên cách nào để sống còn trong ngày hội Long Hoa và sự cần thiết của sự xuất hiện của hội Long Hoa. Xin cảm ơn ông Tám.
Hội Long Hoa là cái gì? Người sáng suốt hội tụ với nhau, có hạnh đức nó mới là hoa dân Phật, hoa trời, kêu hội Long Hoa. Còn người thiếu hạnh đức không mong gì tới cái cơ hội đó. Ta chưa nói mình cãi rồi mà, chưa hiểu mà cũng cãi. Còn mình phải cưng những người ta am hiểu, vừa nghe là ta biết từ đâu đến và kết thúc chỗ nào. Đó mới là Long Hoa. Cho nên cần tu để được dự hội Long Hoa. Các bạn không tu cũng dự hội Long Hoa, mà dự hội Long Hoa để lãnh một cái tội và tiếp tục hành thêm. Cho nên mọi người đều có dự cuộc phán xét. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Mà bây giờ chúng ta phải cấy cái giống tha thứ và thương yêu, tự nhiên cái óc quý vị thanh nhẹ. Không nên chấp trước, không nên buồn tủi, tha thứ và thương yêu. Cấy ngay cái giống tha thứ và thương yêu ngay trong gia đình chúng ta, để tạo hạnh đức là bông dân trời, thì chúng ta có cảnh Long Hoa ở tương lai.
Kính thưa thầy, phần thứ hai. Thưa ông Tám, lúc tôi còn ở Việt Nam, có nhiều bạn đạo vì Việt Cộng bắt vì cho là ông Tám là CIA mà họ liên lạc. Vậy xin ông vui lòng minh xác rõ việc này.
Thì họ bắt tôi, họ cũng nghi tôi CIA, bởi vì tôi biết nói tiếng Tiều, tiếng Quảng, tiếng đủ bốn thứ tiếng, rồi tiếng Anh Lê, tiếng Pháp, rồi thơ từ, họ cũng đem cho tôi coi. Mà tôi nói xét tôi là CIA, đem cho kia bắn cho rồi, tôi cũng không biết CIA là cái gì. Mà họ cứ nói CIA, tôi nói tôi nào nhỏ lớn tôi không có học cái CIA. Nhưng mà họ nói tôi CIA rồi họ bỏ tù, họ nói đủ chuyện, nhưng mà họ bỏ tù một cách tôi thấy là tu thiền hữu ích rõ ràng. Khi tôi bước vô trong phòng tù, tôi tưởng đâu tù chí hòa, vô thì thằng lớn quấn thằng nhỏ. Nhưng mà vô nó đọc cái nội quy, nó nói ở đây không có vũ đánh, anh yên tâm. Và tôi yên tâm. Rồi cái ông chủ tịch ngư nghiệp Vũng Tàu, ông cũng ở tù đúng đó. Ông nói tôi nhìn ông này, tôi thấy ông này không phải tư bản mại sản, mại bản, tư sản mại bản. Giờ mấy người hỏi cho ông nhìn thấy cái gì? Ông này là vị cứu tinh của ta. Để tôi hỏi ông. Bởi vì tại sao ông biết được? Vì ông này bố ông trước kia là học lỗ ba. Ông nhìn ông biết. Rồi tôi nói, ông hỏi chứ ông ngoài buôn bán ông có cái nghề gì? Tôi nói có nghề chăm cứu. Đó là tôi nói bị cứu tinh rõ ràng. Tôi đang đau lưng này ông Tám, nằm xuống cho tôi làm. Cái tôi làm đã rồi, ông nói từ đây về sau ông không được ăn cơm tù. Công cơm thăm nuôi của chúng tôi có đủ đồ ăn phục vụ ông. Và ông sẽ có cái mùng ngủ riêng. Ông có bị mũi cắn, lúc đó bà Tám bị mũi cắn, con gái bị mũi cắn, mà tôi lại có mùng. Đêm đầu là tôi được hưởng cái phước. Tôi nói tôi quen với ông đại tá ở Chí Hòa, do ông Nguyễn Xuân Liêm dẫn tới gặp tôi. Tôi nói thưa ông, bỏ tù tôi có thử cái pháp này có thể giúp người ta được không? Tôi chỉ thiếu cảnh ở tù thôi, chứ còn sung sướng tôi có đủ hết rồi, chỉ thiếu cảnh ở tù à. Thì ông đại tá ông lên, ông nói ai mà bỏ tù ông, tới nghe ông nói chuyện đâu có bỏ tù ông. Thì cái nhà mà tôi giảng là ông Nguyễn Xuân Liêm ở ngay Hòa Hưng, thì qua chút là cái khám đại Chí Hòa rồi. Thì ông không chịu bỏ tù. Thì cái ước nguyện tôi được bỏ tù, thì sau cộng sản bắt tôi bỏ tù tôi vui. Bà Tám mới nói ở tù mà vui. Tôi nói tôi muốn có cái cảnh này. Bây giờ tôi được ở cảnh này, mà tôi đã sắm trước hai bộ đồ. Khi cộng sản vô được, thế nào nó cũng nghi tôi CIA, vì tôi làm cho Mỹ mà. Thì tôi may hai bộ đồ đen, mà Việt Nam bận quần thun giấy thun đó, mỗi người hai bộ, chắc chắn lắm. Đi ở tù, tôi nói đi là đi ở tù, hãy bà quyết định đi là tôi đi ở tù. Rồi đi vô đó ở tù, bà nói sao biết trước mỗi người hai bộ đồ, không có hai bộ đồ này chết cha, ở trong trại cải tạo này làm sao được. Rồi một thời gian ăn uống đầy đủ, vui khỏe không có gì, trong đó là bạn tù tôi thương tôi lắm. Rồi chúng tôi có một tán đường, sáu anh em phải cắn nhau, mỗi đêm mỗi người nói một chuyện. Sáu người mà cắn một tán đường. Nói đặt ra một câu chuyện nói cho vui trước khi đi ngủ. Thì sống cái cảnh nó vui, thì không bao lâu rồi ông thủ trưởng ông có đứa con bệnh, rồi ông nói ông đi ra ông cũng tin cậu bé nào ở Vũng Tàu đó xuống nó đi vô trong trại nó kiếm cái ông nào mà mặc giống Di Lặc, hồi đó tôi mập, người ta nói tôi Di Lặc. Giống như ông Di Lặc, kêu ông trị rồi hết. Lính vô không ăn, nó mở cửa. Anh à, anh tránh rẻ mập mặt vậy hả? Hồi tôi mập không? Anh biết trị bệnh lý không? Biết, trị cái gì? Châm cứu. Anh đi theo tôi, đi lên nhà thủ trưởng. Tôi ở tù đó có một ngày, hai ngày gì đó. Rồi tôi lên đó, cái thì tôi thấy đứa con nít trên đầu nó có cái bóng đèn. Mà nó sanh ra mà nó không có khóc, mà nó không chịu uống. Cha mẹ nó buồn lắm, nó không chịu uống sữa, cha mẹ nó buồn lắm. Rồi tôi lấy cái tay tôi vỗ trên cái đầu nó chút xíu, thì cái bóng đèn nó tan. Rồi tôi mới lấy cái kim, tôi chích vô trong bụng nó khóc lên. Rồi cha nó thấy, ông này hay quá. Sao mà ông mới tới đụng cái con nhỏ khóc, tôi cho nó uống sữa nên nó không có bệnh gì. Nhưng mà tôi về trại thì nó bệnh á. Thành ra ông thủ trưởng phải giữ tôi. Thôi anh Tám gọi đây coi tivi ăn thèo lèo đi. Thì tôi đi vô đó coi tivi và ăn thèo lèo. Thành ra rồi lần lần rồi bằng ngoại nó cũng tu Phật. Rồi tôi giảng Phật cho bà nghe. Rồi làm bà thương, bà quý tôi lắm. Bà làm đồ cháy cho tôi ăn. Thành ra thâm tình trong cái đạo. Mà chính bà cụ đó tu. Tôi mới có cơ hội đó. Nói về đạo bà cụ hiểu. Mà rất quý tôi, rất thương tôi. Rồi vợ chồng ông thủ trưởng cũng thương tôi. Từ mỗi ngày tôi đi lên nhà thủ trưởng ăn thèo lèo. và xem tivi. Thì sau đó tôi mới thấy thanh niên bị bà tù nhiều quá. Và đứa thanh niên nào cũng thành ông già hết, què quặt, đi không được. Tôi nói thôi anh cho phép tôi đi xuống xem mấy cái trại đó, nếu tôi có thể cứu được. Tôi châm cứu mà, tôi có thể giúp được. Thì lần đầu tiên kêu tôi xuống châm cứu, anh đó là anh Phú. Anh liệt nằm ở đó, mà cho tôi chỉ đem có một cái kim thôi. Tôi dùng thuốc châm, châm liền, châm từ đầu chí chân châm hết rồi. Tôi đi ra, một tuần lễ anh đó bỏ xuống bếp được, đi được. Lúc đó nó tin tôi, mới bắt đầu cho tôi có quyền đi xem các trại và trị bệnh cho thanh niên. Thì thấy thanh niên nằm la liệt, phân ỉa lũ bù, côn để một bên. Cảnh nó còn thảm thiết hơn cảnh địa ngục. Tôi mới cho tôi 12 người để quét dọn tất cả những cái phòng. Rồi mấy người đó đi theo tôi quét dọn sạch sẽ. Đưa anh em 10 giờ sáng đi ra phơi nắng. Mấy chú thanh niên đã lần lần đi được hết. Nhưng mà tánh của tuổi trẻ, đi được rồi là nói chuyện tình yêu. Tại con trai thì móc nói tại con gái, lộn xộn lắm. Thì tôi cũng vui vậy. Tôi thấy những tuổi trẻ được đi thay vì nó là ông già phải đi gãy hết. Nhưng mà được đi thì có nhiều đứa ghẻ tánh hôi hết sức. Mà trong đó không có penicillin, không có phương tiện giúp đỡ. Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào? Tôi nghĩ các anh đi lao động, các anh kiếm cái rễ cây nào mà già nhất, cái da cây nào kiếm cho tôi miếng. Tôi nghĩ cái ngoài da nó lỡ, tôi chỉ lấy cái da trị cái da thôi. Tôi lấy về tôi nấu, tôi lấy cái x-ray, cái chất nguyên chất của nó, tôi pha với phèn chua vô, rồi tôi tha. Nay tha chút, mai tha chút, từ tanh hôi rồi tắm rửa cho nó rồi. Tới sau này nó mập tròn như ông Phật con. Nó đẹp trai lên. Là tôi cũng rất mừng. Thì trong đó nó không có phương tiện, mà cái óc mình tự nhiên nó có cái phương tiện để giúp đỡ người ta. Rồi sau tôi mới đề nghị cho tôi một ban 12 người để trồng tỉa thuốc nam. Bà con thăm nuôi cho cây này cây nọ tôi trồng hết. Rồi mỗi buổi sáng tôi lấy cây cỏ tôi phơi khô, tôi nấu cho một thùng nước. Mỗi người đi làm phải uống một lít nước của tôi, ngừa bệnh thay vì xảy bệnh, xảy ra bệnh. Những cây cỏ tôi phải đưa vô miệng tôi thử, chứ đâu có máy thí nghiệm. Cái nào mà đắng quíu lưỡi thì tôi không cho vô, cái nào mà có thể ngậm chịu được, chua tôi bỏ theo chua, màu mùi mặn tôi bỏ theo mặn, tôi phơi khô, tôi nấu cái nước để cho nó ngừa bệnh. Thì trong thời gian tôi ở, tôi bước vô đó, hồi trước khi tôi bước vô đó là một ngày chết 2 người, nhưng mà sau khi tôi bước vô đó rồi thì từ đó về sau không ai chết nữa. Tôi cho ngừa bệnh và tôi chăm cứu hàng ngày, chăm đến nỗi mà thủ trưởng và bên ngoài người ta phải gửi con vô trong đó khai tội ăn cắp aspirin để ở tù 3 tháng cho tôi trị. Rồi thét rồi họ phải mở thêm một cái clinic riêng cho đồng bào. 3 giờ chiều, 2, 3 giờ chiều tôi phải ra ngoài tôi trị. Người tù mà đi trị cho người không có bị tội. Người dân là trên đời này ít có lắm. Khi tôi đi về thì họ cũng cho chứng chỉ đàng hoàng. Tôi xin ở lại, họ nói rằng anh muốn vô lúc nào vô. Thì sau tôi ở tù là ai dám vô trại cải tạo, nhưng mà tôi vô trở lại tôi chăm cứu cho người ta. Khi tôi vô là họ tập trung người để tôi cho trại chăm cứu. Mà thủ trưởng ra trước cửa trại rước tôi vô. Rồi nói kho cá cho anh Tám ăn, sữa mùng cho anh Tám ngủ, nhưng mà tôi không có ở lại. Đó là tốt lắm rồi, kho cá cho anh Tám ăn là sang lắm rồi. Những cái cảnh đó tôi đã giữ rồi. Cảnh khổ cùng cực của cuộc đời tôi đã giữ nếm hết rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng những người đau khổ đó không có người khác để tâm cứu. Cho tôi ngày đêm nghiên cứu. Cho nên tôi lấy cái lá sông đời mà tôi chế sâm ban để uống. Y như sâm ban, lá sông đời. Ngâm rượu trắng nó ra như sâm ban nha. Quý vị thử coi. Ôi dúng mùi sâm ban lắm. Trong cái phòng cải tạo của tôi như cái labo, những cây rễ rồi đem về luyện đó cho tôi làm sao tôi làm. Cho nên tôi ở tù cũng thấy thoải mái. Mình người tu và với cái tâm đạo độ người. Mà tôi không có nói chuyện tu, nói chuyện tu nó bắt ở tù còn lâu. Tôi nói chuyện cứu người thôi, trị bệnh thôi, nói cái thuật chăm cứu thôi. Nhiều bà có tiền thiệt giàu ở Trần Hưng Đạo đó, buôn máy móc đó. Vô nó tịch thâu hết mấy chục lượng vàng, tay đồ bãi. Vô rồi tự tử rồi vô tôi giảng thét. Thấy êm, yên ổn, chịu đựng để ở tù ra tiếp tục đi. Cho nên sáng nào không có bệnh cũng đăng ký lên gặp ông Tám. Sau tôi chế tôi chăm lỗ tai chỉ có 15 phút thôi. 15 phút từ lúc đó người ta đi đông. Được nhiều cơ hội người ta tới nên tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ. Bị khá 7 bả tôi chăm lỗ tai nó khỏe. Cho nên cuộc đời mình phải dấn thân. Mình mới thấy cái nguồn gốc. Còn tu thiền mình phải thực hành. Mình mới thấy tâm trạng của mình. Mình là ánh sáng mà tại sao không thấy cái sự sai quấy của chính mình? Khi mình thấy được sự sai quấy của chính mình mới bằng lòng nhịn nhục để thăng hoa. Tiên Phật, cha mẹ, đạo đức ở thế gian đều là trong nguồn gốc nhịn nhục, con em mới nên thân. Mà muốn làm trời Phật cũng nhịn nhục tối đa mới có cơ hội ở ngồi ghế trời Phật được. Cho nên chúng ta ra đây là đã nhịn nhục rất nhiều. Quý vị không nhiều thì cũng có nhiều vị đang ngồi trong ghế 5 đêm 7 đêm nhịn nhục hết sức để tới đất liền, đã nhịn nhục tối đa, bây giờ phải tiếp tục nhịn nhục nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ lập lại trật tự cho đất nước trong tình thương nhịn nhục rõ rệt.
Hỏi: Kính thưa ông Tám, Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Bằng nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nam là lửa mà không thông, biển không thông làm sao hòa cảm được, miệng nói lửa mà không thấy lửa. Trong cái không mà có, nghe trong chùa họ nói trong không mà có mà không biết không mà có ở đâu. Tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không mà có. Ngay trung tâm Bồ Đạo. Sự phát triển, nói phát triển mà không thấy phát triển. Tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhiệt nguyệt tinh. Con người tôi nó chỉ minh mẫn. Nói ấy và sắc vàng, nói ông Phật là sắc vàng, kim thân. Nhưng mà đâu có thấy kim thân ở đâu. Quý vị là có từ quang, có ánh sáng rõ ràng, ma nó mới không nhập. Mặt mày người nào cũng có màu vàng hết. Ánh sáng nó quang chiếu, cái từ quang nó ra, cái hào quang của mọi người đều có, mà bị phân tán mà thôi, vì lo âu nó phân tán, mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đầu. Hồi nào giờ người ta, bởi vì ta truyền thuyết cái pháp lý, cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc, thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi, chứ con người không có hào quang. Chứ bây giờ khoa học nó đã tìm được cái lá còn có hào quang, mà làm sao con người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang, và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang. Cho nên tôi để ngón tay như thế này, quý vị thấy ngón tay, mà tôi làm nhanh quý vị đâu có thấy ngón tay. Thì cái điện năng của quý vị lên nhanh thì hòa hợp với cái sự chấn động nhanh chóng của vũ trụ, thì quý vị hội tụ thành một hào quang. Con ma nó nhìn người ta nó thấy sáng chứ đâu có phải, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó mới nhập, chứ còn sáng là sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu là nó mở sáu cái luân xa đó rồi, nó mới quy hội về Mô Ni Châu, ra vô dễ giải, lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha, thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha, còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học thầy tướng đồ này kia nọ mà khổ lắm, không có sướng đâu. Không biết mình tánh nóng bất thường mà không hay, không biết chuyện của mình. Rồi nói thiên cơ viết ra cũng hay vậy, nhưng mà không biết phải không, vì không nắm chắc, không biết phải không.
Kính thưa thầy, hỏi kính thưa ông Tám, khi nào thì là một, khi nào thì là hai, khi nào thì vô lượng không đếm xuể, và khi nào thì không? Xin cảm ơn ông Tám.
Khi nào là một mà khi nào là hai? Bây giờ chúng ta mở miệng đây là một, mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng là dạy đời giáo dục tiến hóa, là hai ngữ, hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hộp nó thành không rất rõ ràng. Người ta câm cái mồm mở thức hào quang quy một mới là không. Công chuyện có bằng chứng rõ ràng, quý vị có hết, nhưng mà quý vị không làm thì không có thôi. Quý vị thấy rồi đó, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên, nhất nguyên, mà đây là giải thoát mở trí lên, hồn xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới giờ, tới xứ Phật mới học được, xứ người đâu có học được, khi là đạo tinh vi của Phật. Nhị nguyên là mở ra, để kêu nó kiến thiết cái nhà, cắt cái này, cái kia, cái nọ, đó. Xây dựng cho có cơ sở là thế gian. Mà hai cái quy một thì tiến tới hào quang là không mà có, trong cái không mà có, là ở thế giới khác rồi. Còn đi tới Như Lai là không còn không nữa, nó nhẹ hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa, là ánh sáng đó.
Thấy làm sáng màu vàng như móng trời, từ trên phóng xuống chân trời, đó là gì? Xin Thầy cho biết.
Đó là màu nhiễm giai đoạn đầu để cho hành giả thức tâm.
Kính thưa Thầy, hỏi, thưa Thầy, con thường nhìn thấy các hình ảnh tiên nữ, và nhất là các viên nâu ngồi đánh cờ, xin Thầy cho biết điểm đó là gì, tốt hay xấu, xin cảm ơn Thầy.
Cái đó có, cái đó ở cõi mà chúng ta bây giờ trưa chúng ta nhìn lên mặt trời, cũng thấy có những vị tiên ông đang luyện phép hướng về mặt trời. Cõi đó không có xa đối với người vô vi.
Kính thưa ông Tám, hỏi, khi soi hồn bộ đầu bừng sáng, thấy rõ những gân sáng, điện phóng ra trước trán tạo hình màu như pháo bông, thời gian chừng 1-2 phút rồi phẳng lặng trở lại. Tại sao sự phóng điện lại ngưng? Thưa ông Tám,
vì tâm chúng ta động, thấy cái đó sáng quá, tốt quá, mừng quá là tâm động, thấy tự nhiên như vậy để nó đi. Vì đó là cái nền tảng bắt đầu gồm tụ Mô Ni Châu, chúng ta phải bình tâm thanh thản. Kể ta là một vị Phật điềm nhiên như nhiên nhất trần bất nhiễm thì nó sẽ xuất rõ ràng, càng ngày càng lớn rộng và càng ngày càng đi xa hơn và hiểu nhiều chuyện hơn, đi đến đâu hiểu đến đó.
Kính thưa Thầy, hỏi, thưa ông Tám, có dự định mở một trung tâm thiền và trực tiếp hướng dẫn các Phật tử muốn xuất gia không? Hiện nay cũng có nhiều người muốn xuất gia và được học trực tiếp với Thầy, xin cảm ơn Thầy.
Tôi rất ước mong. Nhưng mà tôi là một người tị nạn nghèo nàn, tôi không có lấy nguyệt liễm của mọi người, tôi làm gì có tiền mà mở trung tâm. Quý vị mở trung tâm, tôi tới tôi giúp thì được, tôi người không nhà, không cửa, tới bây giờ cũng không răng nữa, không có làm được cái gì. Chỉ đi tới vui với quý vị mà thôi. Một kiếp vui chơi rồi thăng tiến, chứ không có gì quan trọng.
Kính thưa ông Tám, hỏi, bất cứ lúc nào thấy phóng ra một điểm thật sáng bằng hột cát, xẹt qua lại không kiểm soát được, đó là gì? Làm sao kiểm soát được?
Vì cái đó là cái Moni Châu nó chưa thành tựu ngay trung tâm chân mày. Nếu mà nó thành tựu trung tâm chân mày thì nó đi ra cũng như một cái quả trứng vịt xuất ra. Vì cái công mình chưa đạt được. Phải làm nhiều hơn, phải thanh tịnh nhiều hơn, phải tham thiền nhiều hơn. Trong đêm rảnh để làm gì? Trong đêm rảnh là đêm của chúng ta. Chúng ta phải tham thiền, tự thức, mà trở lại với chân giác, mới thấy vũ trụ là ta là vũ trụ, còn gì mà e lệ không hành.
Kính thưa Thầy hỏi, thưa Thầy, con, người đầu tiên biết vô vi, và con có câu hỏi như sau. Con vì làm ăn bận rộn suốt ngày và gia đình, nhưng con tin đạo của Thầy có thể cứu con. Nhưng con không có thì giờ tịnh tọa, vậy con phải làm sao? Xin cảm ơn Thầy.
Tịnh không phải nhất thiết phải ngồi, cái áp chúng ta phải tịnh. Phải ý thức công việc tôi làm. Tôi đi làm nghề gì? Tôi có gia đình. Tôi từ trong đâu mà ra? Tôi từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Tôi có buôn bán làm ăn đi nữa. Cũng sự đóng góp thương yêu của nhân loại, phục vụ nhân loại, sánh bằng tình trời. Tôi đang sống với cảnh trời Phật. Tôi an nhiên tự tại với gia đình thương yêu. Từ trong mầm mống thương yêu mà ra, tôi được thanh tịnh ngay tức khắc trong lúc tôi làm việc. Tôi không phải làm việc cho cá nhân tôi, mà làm việc cho mọi người để mọi người có việc làm. Nếu chúng ta không tu thì mọi người không có cơ hội tu, mà chúng ta làm việc để cho mọi người được làm. Chúng ta thương yêu chồng con để chồng con thương yêu tất cả mọi người kế tiếp và chúng ta nữa. Thì đó cái hạnh quý. Bất cứ nơi động nào chúng ta cũng gặt hái được, chứ không phải vô trong chùa tu, vô nơi thanh tịnh mới gặt hái được. Chúng ta ngay ở ngay trong cái chùa, cả càn khôn vũ trụ, thấy chúng ta đang quản lý tiểu thiên địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận đầy đủ, là chúng ta đang làm chủ. Chúng ta phải hòa tan với tất cả vạn linh trong cơ tạng, thì chúng ta mới thấy nhiệm vụ đang làm việc ở thế gian là tạm rồi tiến hóa. Chúng ta vui học và tiến hóa, bất cứ kích động và phản động từ đâu đưa đến. Việc làm của chúng ta là việc làm của nhân loại, của trời Phật. Thì lúc nào tâm quý vị cũng định, chứ không phải bận rộn đâu. Bận rộn là còn chấp, mình cho bận rộn là chấp. Cho quý vị làm gì cũng theo khả năng sẵn có của quý vị, không có làm hơn được. Mà quý vị không định nghĩa được vị trí của quý vị thì thấy động mà thôi. Định nghĩa được vị trí của quý vị thì không bao giờ đọc. Hòa để thích. Cho nên kinh sống là nơi đó, chứ không phải đọc kinh chết mà không hiểu. Đọc kinh sống để thức tâm là chánh. Bà ngoại đang dìu một cháu ngoại, mà biết đây là mầm mống của thương yêu đem tới cho gia đình. Một niềm tin yêu từ ta mà ra. Từ bà ngoại này ngày nay mới có cháu ngoại. Rồi bà ngoại ở đâu? Bà ngoại từ ông ngoại, bà ngoại của ông cố của bà cố của cháu mà ra. Rồi ông cố bà cố từ đâu? Từ trời Phật, từ ánh sáng mà ra. Thì tất cả trong gia đình đều có hạnh đức. Trong lúc chúng ta dìu đứa con mà đứa cháu mà thâm tâm của chúng ta hòa ái tương thân, nhìn thẳng vào ba cõi trời Phật, sống động vô cùng, rõ rệt như ban ngày, không có thiếu thốn, thì quý vị có cơ hội nhận được cái diệu pháp của vũ trụ đang đổ ta và chúng ta đang hành tới, thì quý vị thiền bất cứ giờ phút nào. Đó là trở về Như Lai tánh.
Kính thưa Thầy hỏi, kính Thầy, nếu con đã thiền theo pháp môn nội quán của thiền sư Roankas, và trong lúc thiền đã bị vọng tưởng và bị hôn trầm, nói một cách khác, tàu hỏa nhập ma, sau đó đã được phục hồi trở lại bình thường. Thưa Thầy, nay muốn thiền theo pháp vô vi thì có gì trở ngại và nguy hiểm trong pháp soi hồn và pháp luân chiếu minh hay không? Xin cảm ơn thầy.
Tại sao bị tội quả nhập ma là vào trong lúc chưa thấy mà buộc nó thấy thì nó phải động, kêu là nội quán đó. Chưa thấy mà buộc nó thấy là phải động. Còn pháp lý vô vi là giải trượt lưu thanh, giải ra những sự vọng động thì tự mình mới thức, thì không có tẩu hỏa nhập ma. Đối với pháp lý vô vi là khứ trượt lưu thanh thì bất cứ môn phái nào cũng có thể thực hiện được cái pháp lý vô vi, và để tiến tới cái vị mình kính yêu, những người thích Chúa phải trở về với sự sống động vô cùng của Chúa, những người thích Phật phải trở về sự thanh tịnh bất diệt của Phật. Đó là phải khứ trực lưu thanh mới cảm nhận được. Cho nên quý vị đi học, đi vô trường học mà ôm theo cái sự tranh cãi trong óc làm sao biết được chữ. Phải buông bỏ hết. Cho nên cái pháp soi hồn là giải trượt từ khối óc. Pháp luân thường chuyển là giải trượt từ ngũ tạng. Thì mình nắm được cái phần thanh nhẹ bên trong. Nhưng mà chúng ta đã làm ô nhiễm cơ tạng nhiều năm nhiều tháng, thì chúng ta phải làm nhiều năm nhiều tháng, nhiều giây, nhiều ngày, nhiều giờ, chúng ta mới mở ra được. Cho nhiều người nói tôi theo vô vi nhưng mà thiền không có mấy giờ, chỉ tiếng thôi, thiền không mấy giờ. Vô vi là thâu đêm để làm gì? Ban đêm quý vị rảnh để làm gì? Để tranh chấp, để ăn thua không? Để sửa mình, để tiến hóa? Thì quý vị dư biết bao nhiêu thì giờ trong ban đêm để tu. Tôi thấy không có người nào mất cơ hội nếu mà cảm thức được vị trí và công việc mình phải làm cho chính mình.
Sau đây là câu hỏi tiếp. Đường xương sống thấp mềm có thể chuyển điện nổ trược khí dài đến đỉnh đầu mỗi khi có sự mệt mỏi. Vậy thưa ông Tám, bao lâu mới hết trược khí?
Cái trược khí mà mình cảm giác ở đường xương sống là phải chú ý do cái ruột. Cái ruột dơ. Cái ruột dơ nó lấn đủ mọi phương diện. Vì ruột ở trong đó nó có 100, 1 triệu lỗ để hút nước nhưng mà nó không thông. Thì nó có thể làm mình đau lưng. Và làm cái luồng điển không thông. Không được thanh nhẹ mà đi lên bộ đạo. Cho nên mình phải để ý cái bộ ruột trước hết. Rồi mới nghiệm tới xương sống. Nhiều người cái đau xương sống trị xương sống mà tự cái ruột làm cho xương sống đau mà không biết. Nhiều người tánh nóng giận hờn mà không biết, tự cái ruột nó ép cái gan mà không hay. Nhiều người buồn mà tôi không biết buồn cái gì tôi thiếu mà tôi buồn, tại cái ruột nó ép cái phổi. Nó làm cái tim đập loạn nhịp mà không hay. Cho nên quý vị phải chú ý cái ruột. Cái ruột chúng ta ăn bao nhiêu nó cũng chứa. Mà nó chứa nhiều quá thì nó thành một sức ép trong nội tạng. Thì cái điển không có thanh được, không có thông được. Cho nên quý vị lưu ý, cái ruột nhỏ chừng nào quý vị khôn nhiều chừng ấy. Cái ruột lớn chừng nào quý vị không nghĩ ra được. Phải hiểu rõ chỗ này, quan trọng lắm. Cái chuyện xích trong mình, ruột là con cưng của con người mà không bao giờ cưng nó. Chỉ áp đảo nó thôi. Nhai hai ba cái nuốt cái ực, nhai hai ba cái nuốt cái ực, áp đảo nó. Con cưng, nó mềm mỏng lắm, mà không biết cưng nó. Cái chèn ép nó, áp đảo nó càng ngày càng bệnh, cho nên cái mặt sưng lên, nói tôi mập, tôi phát tướng, không phải. Bị cái ruột ép quá, nó sưng lên. Mà không hay. Cái bụng phình lên là cái thần kinh bị tê liệt, mà không biết. Cho nên quý vị ăn ít đi, rồi cái ruột nó hồi sinh lại. Quý vị thấy thông minh vô cùng. Thấy nhẹ nhõm, thấy chúng ta là được ân phước rất lớn mới được làm con người. Vui, vui trong kiếp này. Vui với chồng con, vui với gia đạo, vui với bạn bè, vui với cộng đồng. Thì lúc đó chúng ta thấy trăm hoa đua nở trước mắt chúng ta và trong tâm của chúng ta. Hạnh đức có đầy đủ.
Kính thưa Thầy hỏi, thưa Thầy, con thấy Thầy đến đặt một tay và thân con, đưa con đi cho một cảnh tu viện. Khi trở về con thấy thận con còn ấm, đó có thật là Thầy dạy đạo hay không? Con xin cảm ơn Thầy.
Đó là sự cảm thức của hành giả tiến hóa lên trên. Thì cái luồng điển của tôi cũng ở đó chứ không đâu. Vì chúng ta ở trong tần số với nhau, cũng như chúng ta là người ở bên Hoa Kỳ mà về Việt Nam nói hai ba câu biết hết. Nó cũng vậy đó thôi, cũng y như vậy. Tôi luôn luôn thường trực ở bên trên, và tôi luôn luôn hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Tôi thấy trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ban ơn cho chúng sanh sống trong lễ sống mỹ mãn và không có ích kỷ chê dầm, mà con người với con người hãy nhuế một chút ánh sáng để lấn áp lẫn nhau. Rất tiếc thương cho những tình cảnh đó.
Kính thưa ông Tám, hỏi: các tôn giáo khác nói thượng nguyên, trung nguyên đã qua, nay là hạ nguyên, sau hạ nguyên sẽ có hội Long Hoa, sao bây giờ ông Tám nói đời này là thượng nguyên? Vì nhân loại đang tiến và rất giỏi nữa, vậy lúc nào là hạ nguyên và có hội Long Hoa?
Cho nên con người muốn nói thượng nguyên, trung nguyên, hỏi một nguyên là bao nhiêu năm, phải hỏi cái câu này. Chứ nguyên một không biết mà làm nào nói thượng nguyên đã qua. Tao một nguyên là 600 năm, mà chúng ta 1991 năm, hạ nguyên là 600 năm, trung nguyên là 1200, thượng nguyên là 1800. Đã bắt đầu những 1800 rồi, bởi quý vị thấy tất cả máy móc tinh vi tiến hóa ngoài sức tưởng tượng của con người, thấy không? Bây giờ chúng ta 91 còn ngoài sức tưởng tượng nữa, rồi đi tới 2000 năm, quý vị thấy bây giờ hiện tại quý vị thấy thế giới gần xích nè, không có xa, thấy không? Cái nền tảng văn minh trí óc con người nó đã mở hướng thượng mới kêu bằng thượng nguyên, hướng hạ tranh chấp chém giết mới là hạ nguyên, nghe không? Phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà một nguyên đó là 600 năm, quý vị cứ tin đi, hạ nguyên, trung nguyên, thượng nguyên có bằng chứng đàng hoàng. Không có nói mà không hiểu, nói mà không hiểu ở thế gian này nhiều người lắm. Vì tại sao? Vì người thế gian hay bưng tưng bốc người đó là thầy, nói người bề trên tôi cũng cho nói là ông đó là thầy á. Là những người thế gian đã làm hư đạo, tưng bốc là thầy, chứ không dám nói mày xét cho kỹ khi mày nói nữa. Không có, không dám. Rồi thế mình lệ thuộc, người ta tưởng người ta hay, người ta bị rớt xuống hố hồi nào không hay. Cho nên nhiều vị ở thế gian nói tu thiệt cao, mà tu gặp dưới địa ngục thì thấy cũng ngồi mò mò đó chứ làm gì. Thì cái đó họ sẽ biết, phải học trở lại. Vì thấy mình cao quá không cần học. Tôi cao rồi tôi đâu có cần học như bà mới tu. Còn tôi bây giờ tôi đã 30 năm mà tôi vẫn soi hồn pháp luân thiền định chứ tôi đâu có bỏ. Nếu mà tôi 30 năm tôi cao rồi tôi không làm thì tôi hư. Chỗ đó người ta cho tôi là Phật là tôi sướng lắm mà, tôi vinh dự lắm mà, tôi có thể thâu đệ tử để tôi đè đầu rồi tôi bóc lột tôi lấy tiền, tôi không có làm. Tôi trong tình thương xây dựng lẫn nhau, anh em có nhau, có cơm ăn cơm, có muối ăn muối, trong tình thương chia sẻ thương yêu là chúng tôi có nhiệm vụ đó thôi, chứ ngoài cái khác chúng tôi không có làm. Tôi làm thầy để đọc đè đầu thiên hạ. Những người kêu tôi bằng thầy, tôi xin ra 5 đồng dễ quá, tại sao tôi không xin? Một cách tôi không dám xin. Vì tôi từ hồi nhỏ sơ sanh tới lớn, tôi chỉ giúp người ta không, chứ tôi không có moi móc, tôi không có vạch lá tìm sâu, và tôi không có lợi dụng ăn hối lỗ kiếm tiền người ta, tôi không có cái vụ đó. Cho nên những người thiếu chân chánh là biết tới cái pháp này và nghe những lời tôi nói và những cái tôi hành để kiểm chứng những người ở xung quanh tôi rồi, tự họ xé óc họ và họ thức tâm và họ phải tu nhiều hơn.
Kính thưa thầy, sau đây là câu hỏi chót. Thưa thầy, ngồi thiền khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, cả người tê cứng, điện rút đi lên thật nhẹ, tạo cảm giác làm liên tưởng đến dục tình làm động giác, điện hồi trở lại, làm sao giải thông? Xin cảm ơn thầy.
Để chứng minh cho hành giả thấy rõ thanh là gì, trược là gì, chưa quân bình, phải thấy rõ thanh là gì, trược là gì. Chứ đừng nói tôi tu thiền 1 tiếng đồng hồ là hơn người khác, tức khắc động là hạ tầng chúng ta rút xuống liền, thì mới thấy rõ điện năng là cái gì. Cái ý tôi vừa nghĩ dục là nó kéo xuống rồi, mà ý tôi tưởng tới đấng từ bi là rút lên, là thấy điện năng vô cùng tiến hóa. Tôi cảm thức và giữ lấy cái nguyên lý đó để học hỏi tại sao tôi dục. Tôi kiểm chứng lại những món ăn hàng ngày, những sự sinh hoạt hàng ngày, những dâm tánh của tôi có phát triển không hay là quán thông. Tôi nhìn tôi muốn là dâm tánh. Tôi ăn tôi thích là tạo dâm tánh. Tôi phải ngừa những cái hành động đó. Thì tự nhiên nó sẽ dứt bớt lần lần trong thanh nhẹ tiến hóa. Tu là phải có cơ hội cho hành giả kiểm chứng và hành triển mới là thật là tu. Tu mà đợi ông thầy chứng nhận cái đó là trễ tạo rồi. Tu mình có cơ hội kiểm chứng hành động của mình mới là thật tu. Cho nên tại sao báo chí nó đăng tôi đi chơi casino? Tôi rụng răng rồi, tôi đã không tiền, tôi đi casino để tôi thử cái tánh tôi còn tham. Chứ thế gian nào đâu có ai dám tới hạch hỏi tám mày còn tham không? Không ai nói. Rồi tôi vô đó tôi thấy mày còn tham, tôi kéo đầu về tôi trị. Là cơ hội thức tâm. Tại sao casino để cho nhiều người có cái bàn mấy chục con số mà đứa nào cũng là ngoan ngoãn đứng xung quanh đó mà không người ta la cái bỏ đi chứ không cãi? Là lòng tham. Tôi vô đó mới thấy rõ. Mà thấy nó có nghiêm luật đàng hoàng mà mọi người thì theo tuần tự. Mà cái đạo nói thiệt hay mà không ai theo. Tại sao vậy? Tại sao cái thằng kia nó theo? Là phải cho người ta thoải mái, tự thức người ta mới theo. Còn như cái pháp vô vi tu học, đây là hướng thượng về cái ốc. Mới thấy rõ 36 ngôi sao thiên cương nằm ngay trước ngực của chúng ta, bất di bất dịch. Liên hệ với 36 thiên cương ở bên trên, mà chúng ta vì tứ quan rồi biến thành 72 ngôi sao địa sát. Là tôi hiểu được cái này, tôi làm cái này để tôi lấy tiền cho tôi là thành địa sát. Cuối cùng thấy ông đâu không lấy tiền mà là sao địa sát? Tiền nhiều quá là ông hút chỉ kê ma túy, năm vợ bảy thiếp là ông giết ổng với ai nữa. Địa sát. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta muốn tu để mở cái khối óc, thấy cái sự ổn định là phải thấy rõ 36 ngôi sao thiên cương trong óc của chúng ta, bất di bất dịch. Cả ngày quý vị chạy đi chạy lại cũng từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, tới 36 là cùng, không có làm gì hơn hết. Có âm, có dương, có âm, có dương, có đen, có đỏ, có âm, có dương, cả ngày cái em đen, đỏ, âm, dương đây rồi, sắp ăn Tết đi hỏi thì tướng năm nay tôi khá không? Hy vọng trong hy vọng cũng như đánh casino vậy mà thôi. Cho nên tôi đi rồi tôi khám phá nhiều chuyện rất hay và tôi đã đóng góp trong một cuốn băng cuối năm của tôi trong năm 1990 này. Quý vị có thể mượn cuốn băng đó về nghe, có thể cái nguyên lý nó phải không? Phải dấn thân mới hiểu, dấn thân mới chứng minh, rồi để người đi họ mới thấy rõ, họ mới sớm thức tâm. Cho nên mình người tu phải cái gì phải rõ rệt. Phải thực hành rồi mới nói, không có nói dốc và có gì cứ đổ thừa bề trên đó là trật lắc, không được.
Xin thật cảm ơn Thầy.